Về một món ăn mà được khá là nhiều người ưa chuộng nhất trong những thời tiết lạnh như hiện nay tại Hà Nội, đó là món lạp xưởng như tôi đang cầm trên tay, nhưng mà là lạp xưởng nướng đá.
Vâng, nhưng mà đừng vội ạ. Trước khi lựa chọn thưởng thức món ăn này, hãy cùng nhóm phóng viên tìm hiểu nguồn gốc của túi lạp xưởng này trước khi chúng đến với người tiêu dùng. Thời gian qua thì chỉ cần đi dọc vài tuyến phố thôi là không khó để bắt gặp những quầy lạp xưởng nướng đá, khách đứng chờ kín trước cửa đấy ạ.
Và có một thực tế là bên cạnh nhu cầu ẩm thực của người tiêu dùng thì những người bán hàng kinh doanh món thực phẩm này cũng sẽ có những cách để mà thu hút thực khách của mình.
Cái này kể cả người lớn ăn nó còn nghiện, nhưng mà là trẻ con mà. Cái này nói chung là ăn của cái hàng Việt thì nó sẽ không bằng hàng của hàng Trung. Cái gia vị của mình nó không bằng được của nó mới đầy đủ gia vị.
Những lời chào mời, giới thiệu về sự hấp dẫn của món lạp xưởng nướng đá, nếu chưa đủ sự thuyết phục thì người bán không ngần ngại đưa ra bằng chứng để chứng minh sức hút của món thực phẩm có khả năng tạo nên độ nghiện cho người sử dụng.
Đây bán 3 năm rồi, một ngày bán ít nhất là 800 cái đến 900 cái, đắt hàng 1.000, 1.000, 2 cái. Ở đây bán đến 3 năm rồi.
Một điểm bán đã tiêu thụ đắt hàng đến như vậy, nên trong thực đơn của các điểm bán xiên bẩn dọc vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, ngoài các loại nem chua, xúc xích, chả cá viên, không thể thiếu sự góp mặt của món lạp xưởng. Không nướng đá thì chiên qua chảo dầu đen ngòm vẫn hút khách. Người mua chủ yếu là học sinh, sinh viên và có cả những người đi làm.
Lạp xưởng, lạp xưởng.
Nướng dầu, nướng dầu. Bắt tiền cái. 12, 12. Cái này chị em thử đi. Cảm nhận của mỗi người nó khác nhau.
Anh đi lên trên này. Có một cái nhà mà bán khu lạp xưởng nướng đá, nó không bán gì ngoài lạp xưởng nướng đá đâu nha. Xếp hàng đông lắm. Rất nhiều
này. Thấy ngon không?
Ngon nhưng mà nướng đá. Nướng đá ở dưới kia kìa, ngay cổng trường của em.
Và đây là điểm đến quen thuộc trên đường Nguyễn Chí Thanh, dành cho những ai nghiện món lạp xưởng nướng đá theo như lời giới thiệu kể trên. Nếu chỉ nhìn vào hai lò nướng đang chạy hết công suất trong cửa hàng, xem ra chưa hình dung hết được sức hút do cơn sốt mà sản phẩm này đã tạo ra.
Chị ơi, còn một tiếng nữa mới có cơ chị ạ. Một tiếng nữa mới có cơ.
Thời gian nướng một mẻ lạp xưởng thường kéo dài khoảng hơn 1 tiếng. Đây cũng là khoảng thời gian thử thách sự kiên nhẫn của người mua. Ai chờ đợi thì phải xếp hàng. Một thực tế cho thấy, khi vị giác bị hấp dẫn, thì mọi sự chú ý dường như chỉ dồn vào lò nướng trên bàn. Và các thực khách sẵn sàng bỏ qua mọi thứ xung quanh. Vì chỉ ngay cạnh đó, 5 bao tải chứa lạp xưởng vẫn đang được vứt ngổn ngang trên nền gạch, chờ đưa vào lò nướng để bán cho khách ăn tại cửa hàng.
Vâng, lượng tiêu thụ rất là lớn. Nhưng mà trong đoạn phóng sự quý vị để ý sẽ thấy là những bao tải hàng được đặt ngay dưới chân bếp nướng ạ. Không nhãn mác, không thông tin, không ai chịu trách nhiệm. Thì câu hỏi đặt ra là những túi lạp xưởng ấy đến từ đâu và đã đi qua những chặng đường nào trước khi xuất hiện trên vỉa hè của Hà Nội ạ?
Và để trả lời câu hỏi đó thì nhóm phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã rời khỏi các điểm bán, lần theo dấu vết vận chuyển từ nội thành ngược lên vùng biên, nơi hé lộ nguồn gốc xuất xứ của những túi lạp xưởng được nhập lậu, được tổ chức tinh vi, khép kín và đầy rủi ro.
10 giờ sáng ngày 11 tháng 1, từ nguồn tin báo của người dân, chúng tôi phát hiện chiếc xe tải này đang di chuyển đi giao hàng cho các khách quen. Trong thùng xe chất đầy lạp xưởng nướng đá, được đựng trong các bao tải dứa màu xanh. Tại một bãi đất trống nằm ven đường Tam Trinh, ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chỉ trong khoảng 5 phút đồng hồ, hơn 30 bao tải hàng đã được chuyển sang xe tải nhỏ. Toàn bộ quá trình diễn ra khá nhanh và thuần thục, chứng tỏ họ đã quá quen với công việc này. Đây là số hàng cuối cùng còn lại, nên sau khi giao xong, tài xế đã đánh xe về một bãi đỗ tại xã Chiến Thắng, cách thành phố Lạng Sơn chừng 10 cây số. Bí mật theo dõi, chúng tôi phát hiện khoảng 3 giờ sáng, chiếc xe này di chuyển vào tuyến quốc lộ 1A theo hướng Lộc Bình, rồi rẽ vào con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Mẫu Sơn. Sau đó bất ngờ dừng lại ở ven đường để nhận hàng.
Nó đang đỗ để mấy con xe cóc tăng bo hàng vào rồi nhé. Tình hình là có khả năng là bắt 2 con luôn.
Sau khi cung cấp thông tin trinh sát cho lực lượng quản lý thị trường, một tổ công tác lập tức được triển khai để kiểm tra tại điểm tập kết hàng hóa. Khi bị phát hiện, lúc này các đối tượng liên tiếp sử dụng các xe tải nhỏ dừng đỗ giữa đường để cản trở quá trình di chuyển của lực lượng chức năng, nhằm tạo thời gian cho các phương tiện chở hàng lậu bỏ chạy. Sau khoảng 5 cây số bỏ chạy trên đường đèo, một phương tiện đã rẽ lên đồi để ẩn náu. Tuy nhiên đã bị tổ công tác phát hiện.
Sao không biết chạy đâu rồi?
Em không biết anh ạ. Em không biết rồi.
Lợi dụng đêm tối, đường đèo hiểm trở, lại có sự bọc lót của các đối tượng khác, phương tiện chở hàng còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát. Trên thùng xe phương tiện bị bắt giữ vì đang bốc dở hàng nên mới chỉ có gần 20 bao tải. Phía bên trong đều là các sản phẩm lạp xưởng nướng đá.
Em mua của người trong biên ra, không quên ạ. Họ chở ra đấy. Số xe su cóc em không biết đâu. Vâng, ở đâu. Em không quen mà trên mạng ấy. Ta bảo là có xe su cóc từ đây đỗ cạnh đường, em lên em đón. Em không có số.
Khai nhận với lực lượng chức năng, tài xế một mực tỏ ra không biết về người cung cấp hàng, dù trong điện thoại vừa mới liên hệ để thống nhất địa điểm nhận hàng.
Chị ơi, lấy hàng ở chỗ nào ra nhỉ?
Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just